Chú Sáu ơi, chú đốt cho tôi đi thuốc đi chú. Ủa, ai đây?
Dạ tôi.
Tôi là ai? Tiếng nói hình như có quen, hình như là tiếng của...
Tôi là y tá Thu Hồng.
À, Thu Hồng, sao lại không phải là... Ôi, mình mơ tưởng nhiều quá. À, cô Thu Hồng, năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi?
Thưa, 25 tuổi.
Cô lớn hơn người bạn tôi 2 tuổi. Song tiếng nói phản phất giống tiếng của nàng.
Thưa ông, bây giờ nàng ở đâu?
Nàng đã chết rồi.
Nàng đã chết rồi, thật vậy sao ông?
Phải, nàng đã chết rồi. Hay ít ra hình ảnh nàng đã chết hẳn trong tim tôi.
Tôi đỡ ông nằm xuống nghỉ nhé.
Không cần, tôi nằm được rồi. Cô ra đi, cô ra đi.
Cậu, sao vậy cậu? Sao cậu lớn tiếng xô đuổi cô Thu Hồng?
Tôi cũng không biết tại sao bỗng tôi nổi cơn nóng giận vô lý như thế này. Có lẽ tâm hồn tôi bị xúc động mạnh do lòng quan dẫn người phụ tôi đó chú à.
Cậu lại nhớ tới chuyện xưa nữa rồi. Cậu à, cậu hãy quên đi cậu à, cậu đừng nhớ nữa.
Chú ơi, tôi muốn quên lãng con người giả dối, những cõi lòng đau vẫn quằn quại muôn mối ta sao. Ai nỡ bùa cất làm chi với mảnh tình đầu. Chú ơi, tôi quên sao được hình ảnh nàng dẫn con sau đám tiệc tân hôn. Nàng làm cho tôi tan nát cuộc đời đầy qua gấm vàng son. Rồi nàng nỡ bỏ tôi giữa cõi đời trong trải cô đơn với nỗi đau thương hận tuổi đầy lòng. Không có quên được tiếng nàng nói bên tai như khúc nhạc tình ca. Tôi còn hình dung mãi nét mặt ba khi nàng mỉm miệng cười. Vì thế cho nên vừa rồi giọng nói cô Thu Hồng gửi lại cho tôi bao nhiêu hình bóng cũ. Qua màn đen tôi đôi mắt mù loà của tôi sống lại kỷ niệm xưa. Rồi bỗng nổi nhớ dậy phong ba, trí óc tôi như sôi cơn điên dại và nở thẳng lời xua đuổi cô Thu Hồng là một người mà tôi thấy phải chịu ân tâm.
Chú ra mời cô Thu Hồng cho tôi xin lỗi đi chú.
Cô Hồng, trong lúc trong người tôi không được bình tĩnh, tôi có nói nhiều câu gắt gỏng thì cô có giận tôi không?
Ông Hùng, ông không có lỗi gì cả. Tôi đã nghe và hiểu ông, nên không phiền giận ông đâu. Ông ơi, thoáng nghe qua niềm tâm sự, tôi cũng cảm thông được đôi phần khổ đau oán hận mà ông mang nặng tâm hồn. Vậy tôi xin lấy tư cách một người săn sóc bệnh nhân, khuyên ông nên quên cơn đau đớn. Ông hãy can đảm để vượt qua những giờ phút bi quan. Giả lại bệnh ông chưa phải hoàn toàn tuyệt vọng, ông chỉ cần phục hồi sức khỏe thì một ngày gần đây ông sẽ tìm lại ánh sáng cuộc đời.
Ô kìa, sao cô khuyên tôi mà cô lại khóc?
Ông ơi, bấy lâu tôi rèn lòng cứng rắn trước những bệnh nhân rên xiết khổ đau. Nhưng đôi dòng tôi lại thấy lòng giả nao nao thương cảm. Tôi mến phục ông một bậc nhân tài trẻ tuổi, đường tương lai còn hứa hẹn nhiều rực rỡ vinh quang. Thế mà bỗng nhiên lâm bệnh, giữa lúc qua đời đang nở nhụy lên hương. Tự hỏi cô phải quan hay không đã độc ác bảo tàng. Rồi nghĩ lại thân tôi, một người thường trong xã hội. Tôi không khỏi buồn tối ngậm ngùi, không còn muốn chen lấn với mọi người trên cõi tạm thần gian.
Mỗi người có một số kiếp, một định mệnh riêng. Sao cô buồn lây cho cảnh ngộ của tôi rồi nhìn đời một cách bi quan quá vậy? Nếu người bệnh mà hay lạc lòng như cô, không chừng không ít lâu nữa cô đi tu mất. À, cô làm nghề này được bao lâu rồi vậy cô?
Dạ thưa mới và một năm.
À, tôi có cảm tưởng cô là một người bạn thân lắm. Có lẽ nhờ cô gần bên tôi mà rồi đây bệnh tôi sẽ mau lành. Tôi ráng dưỡng sức đi mong cuộc giải phẫu sớm thành công, để tôi nhìn rõ mặt cô Thu Hồng trẻ đẹp thế nào mà vừa quen biết thì tôi có cảm tình sâu đậm lắm.
Tôi cũng mong như vậy, và hy vọng ông sẽ nghe lời tôi. Một cô y tá khá rành nghề săn sóc bệnh nhân, ông hứa không?
Dạ, nghe lời để mau lành bệnh thì làm sao mà tôi không hứa được chứ.
Dạ thưa cậu, dạ bác sĩ cho phép cậu Linh và cô Yến vào thăm.
Tôi xin phép ông cho tôi qua phòng thuốc một chút nha.
May quá cô Lệ Hoa, tôi chờ cô từ nãy giờ mới gặp à, vì không biết nhà cô đó nha.
Cô dạy việc chi?
Tôi khen cô đủ can đảm và kiên nhẫn đeo đuổi thằng kỹ sư tôi tới ngày nay. Thật thế gian ít người được như vậy. Nhờ cô mang lốt y tá túc trực bên giường bệnh, săn sóc, an ủi, vuốt ve, mà cháu tôi lãng quay đau khổ và vui vẻ mà dưỡng bệnh.
Thưa cô, lúc nghe tin anh Hùng bị tai nạn mù mắt, cháu tự thấy có bổn phận phải săn sóc anh ấy, dầu phải âm thầm lén lút cho đến ngày anh ấy lành bệnh.
Tôi khen đức hy sinh vô bờ bến của cô, nhưng hôm nay tôi muốn gặp cô là để yêu cầu cô nên vì tương lai sự nghiệp cháu tôi mà hy sinh thêm một lần nữa nha. Cô nên biết, nguyện vọng độc nhất của Hùng là đeo đuổi công cuộc thí nghiệm cho đến cùng. Tự nhiên, sau khi sáng mắt lại, nó cần phải có một số tiền khá to mới thực hiện được những điều nó dự tính. Số tiền đó, tôi đã tự hứa sẵn sàng cho nó với một điều kiện là nó không được cưới cô làm vợ. Cô hiểu chưa? Bằng trái lại, nó cãi lời tôi cương quyết sẽ đổi ý kiến là cho hết phần gia tài ấy cho con Yến.
Thưa cô, như vậy đời anh Hùng cháu sẽ khổ.
Đó là lẽ dĩ nhiên rồi. Vậy nếu cô yêu Hùng, tôi khuyên cô nên âm thầm bỏ đi xa ngay. Như thế là cô đã trọn vẹn hy sinh cho nó. Cô hiểu ý của tôi không cô?
Thưa cô, cháu đã hiểu, và những lời cô khuyên là phải lắm. Anh Hùng cần phải làm nên sự nghiệp mai sau, tài trí ảnh phải đặt vào công cuộc lợi ích cho xã hội nhân quần. Cháu cũng mong gia tài cô để lại sẽ giúp anh Hùng đi đến sự thành công, chứ không vào tay một kẻ ngồi không quan phí. Cô ơi, cháu phải hy sinh cho trọn vẹn tình yêu, dù nát ruột tan lòng với số phận hầm hiu. Cô ơi, yêu bao nhiêu là sầu khổ bấy nhiêu, nhưng vì hạnh phúc của Hùng cháu phải nuốt lệ dâng kêu. Cháu sẽ ra đi một nơi cô tịch tha hằng đô thành, để người cháu yêu làm mì lại cuộc đời.
Không phải tôi là người quá tàn nhẫn vô lương, nở dưa rẻ duyên lành mà đi ngăn cấm cuộc yêu đương. Đây, cô lấy số bạc này làm lộ phí nha.
Thưa cô, không phải tôi đánh đổi sự hy sinh với số bạc này. Tôi vâng lời cô là vì tôi yêu anh Hùng, muốn trọn vẹn nghĩa hy sinh với Hùng, chứ không phải quyền quy hay tiền bạc của cô mua lòng tôi được. Chào cô.
Em Yến, em đến đây làm gì?
Em vào chùa cầu nguyện. Cầu nguyện cho anh đừng lãnh nhạc với em như từ mấy tháng nay. Còn anh đi đâu đây?
Đi tìm em chứ đi đâu.
Có việc gì không anh?
Thì việc gia tài của cô phủ đó.
Gia tài của cô phủ? À thì cô đã cho anh hai rồi, còn gì phải bàn đến nữa.
Em cao thượng quá. Phải hồi đó em đừng rước cô phủ lên đuổi khéo Lệ qua đi. Phải chúng mình hưởng trọn gia tài đó không? Để bây giờ.
À, bây giờ anh lại đổi ý kiến à. Anh muốn cho anh hai cưới một người hư hèn giả dối như Lệ qua. Sao hồi trước anh lại xúi em phá đám cưới, rồi bây giờ anh lại muốn cho anh hai cưới?
Hồi đó khác, bây giờ khác.
Thôi em hiểu rồi anh à. anh chỉ nghĩ đến hưởng gia tài chứ không nghĩ gì đến tương lai sự nghiệp của anh hai, phải vậy không anh?
Không, anh không có ý nghĩ xấu, nhưng hiện giờ chúng mình cũng đã hết tiền rồi.
Anh hai cho em tất cả tiền của cha mẹ để lại thì chỉ có một tay anh làm tiêu hết đi chứ ai.
Nè, không phải một mình tôi đó, bộ cô lại ít ăn xài lắm hay sao, nay đổ lỗi cho tôi làm hết.
Tôi cho anh hay, dù anh có xài hết của tôi đi nữa tôi cũng không tiếc anh à. Miễn là anh đối xử với anh em tôi cho có chút biết điều đó. Lẽ đâu anh chỉ nhìn vào tiền bạc mà không cần đến ai nữa.
Tôi cho cô biết à, cả đến cô tôi cũng không cần nữa. Đừng kể ơn mà tôi nổi nóng lên bây giờ.
Phải mà, tôi đã hết tiền rồi, cho nên gần tháng nay anh lãnh đạm với tôi. Anh bỏ nhà, bỏ cửa, anh đi lú bù, không đếm xỉa đến vợ của anh đang trông đợi.
Tôi phải đi chạy áp phe cho có tiền chứ, ở nhà với cô rồi lấy gì ăn.
Thôi thôi đi anh à, tôi đã hết tin anh.
Tôi cũng không cần cô tin.
Anh hết sức nhẫn tâm.
Tôi phải còn lo thân, sắp đến ngày chết đói nhăn răng, không lo nghe còn nói chuyện lăng nhăng.
Anh vô cùng tàn nhẫn nên đối tử thế này. Bao nhiêu tiền anh tiêu hết rồi trở mặt trở mày.
Ôi bạc tiền cô có bao nhiêu mấy trăm ngàn, có nghĩa lý gì đâu mà làm bộ kêu căng lên mặt tôi nhịn nhường cô bấy lâu nay. Giờ đây quá bụng tôi rồi, cô muốn sao tôi cũng nghe theo.
Nay tôi rõ ràng chẳng chút thương tôi, tại trước kia tôi quá đổi dại khờ, để cho anh chiếm trọn tình duy nhất trên nắng ngày nay phải khóc lóc ý thôi, mà anh còn lắm tiếng miệt mai tôi.
Chớ nhiều lời tôi hết muốn nghe cô, kể từ rày ai có thân thì nấy lo.
Bởi ngày nay tôi hết bạc hết tiền, anh cũng hết trong rớ gia tài của cô tôi.
Cô nói đúng, tôi hết mong đào mỏ được gia tài của cô, cho nên tôi đến đây gặp cô để nói lời cuối cùng là bye bye.
Anh Linh, anh Linh! Anh tàn nhẫn như vậy ha.
Chị Thu Hồng, lễ qua em. Em ơi, em có tội tình chi mà phải quỷ bỏ một đời xuân. Tội chị gây ra, em lại gánh lấy hậu quả đau thương. Trời ơi, chung quy cũng tại chị ích kỷ, yêu hèn, sợ mất đi hạnh phúc. Em hãy trở về với chị. Chị sẽ tỏ thật cho tri rõ chuyện ngày xưa.
Không, đời em không mong gì gầy dựng lại hạnh phúc tình duyên, thì em nguyện qua kinh nỗi ẩn tình nơi an tự.
À kìa, em lại qua.
Thưa anh mới đến.
Ngọc,
thưa dì Dưỡng đi con.
Thưa dì, thưa Dưỡng.
Ủa, bé Ngọc là con của...
Dạ, chính là con nuôi của em. Thưa anh chị, em mời anh chị đến đây để xin gửi gắm bé Ngọc lại cho anh chị nuôi nấng dạy dỗ nó nên người.
Thế em nhất định...
Dạ, sau một thời gian công quả, đúng ngõ này em được phép thi pháp quy y.
Lễ qua, bộ em điên sao chứ? Anh Trí, bé Ngọc đây là...
Đây là con nuôi của em. Xin anh cũng nên vì em mà xem nó như con ruột. Anh chị có nghĩ đến đứa em bạc phần xấu số này, anh chị hãy đặt vào nó một tình thương yêu đậm đà thâm thúy, để nó khỏi phải tuổi phận sau này. Em đã nhất định rồi, anh chị đừng cản ngăn em trên đường tu niệm. Ngọc con, từ đây con không còn gặp ma nữa. Vĩnh biệt anh chị.
Má ơi, sao má nỡ bỏ con ở lại, phải chăng má đã hết thương con trẻ dại ngu khờ? Like. cực khổ gì ơi, con là đứa trẻ không cha, dẫu cũng hơn mấy đứa gần nhà như thằng hoài con mẹ. Chỉ có má là người con yêu quý mà thôi, ngày nay má lại bỏ con không đau lòng suốt cái già, để vào trong am tự lo tụng kinh niệm Phật Di Đà.
Anh Tri ơi, em không còn vô duyên tội tình em được nữa, chính em đã giết cuộc đời tươi đẹp của Lệ Hoa. Anh ơi, cách đây năm năm về trước sau lễ hội của đôi ta, anh vì nhiệm vụ phải lên đường sang Pháp, thì ở quê nhà em bị tên lính bạn anh dùng kế hiểm ưu thăm nên đưa qua trên em với nhị đứa ta. Em bị thuốc mê của đứa bạn bạn đi, sau khi bị ô nhục em thỏ thay nên định dùng thuốc độc quyên sinh. Tội nghiệp em Lệ Hoa ơi, được hết tiếng nghe cạn ăn, em ấy hứa sẽ thu xếp cho em chính điều mai mỉa của lối con bà con và tai mắt bên trong. Thân cứu chị mà Lệ Hoa mang tiếng chữa quan vô cô ngã đồn đại khắp ta gần, nhưng em ấy không thấy xấu hổ không đau buồn, một mặt theo dỗ về an ủi em, một mặt tìm nơi kín đáo xa xôi để em sinh nở và tìm người nuôi bé Ngọc mà em dối nhận là con. Nhờ thế nên ngày anh về nước em mới được vui sống cùng anh trong cảnh tình duyên lứa đượm nồng. Nhiều lần em muốn tu thật với anh, nhưng vì em sợ chồng vợ chia đàn thì làm sao em sống nổi.
Thu Hồng em, anh không phải là người quá hẹp hòi ích kỷ, chỉ nghĩ quan niệm trinh tiết người đàn bà theo xác thịt thấp hèn, huống chi đổi ấy không phải em gây nên mà sự thật anh cũng chịu một phần trách nhiệm. Vì lầm lạc gọi găm em cho tên bạn để hèn thâu độc, anh chỉ trách em quá yếu mềm dị kỹ công chịu thua thật trước chơi anh, nên để cho ngày nay em Lệ Hoa phải gian dở mộng ân tình. Thôi em hãy vui vẻ lên đừng bận tâm về chuyện cũ, tình anh yêu em trước sau không thay đổi vẫn ta tiếc đậm đà không phải là tấm lòng say.
Bây giờ anh phải đi tìm Hùng mới được, em và bé Ngọc ở đây chờ anh nha.
Dạ.
Diệu Liên con.
Mô Phật.
Gần đến giờ thí pháp, A Đệ hãy tỏ thật với Bần Tăng, phải chăng lòng còn vương bận nợ tầm nên A Đệ có vẻ thẫn thờ tư lự?
Bạch Đại Đức, A Đệ nguyện quy y Tam Bảo, nhất ký giả tu hành, giữ tròn thiện tâm, không mấy ai người cản nâng, tục lụy trần ai đã đem qua cay đắng mặn nồng, cõi tạm dương trần chỉ gieo nặng lòng đau thương, một kiếp hồng nhan trải bao cơn giông tố vô phạm, tề tay gạn vàng không hướng trọn một ngày lạc quan. Nay A Đệ quyết tu thân để giải bao nghiệp chướng đạo tràng, kinh A Kệ nâu sông gửi hồn theo tiếng mõ hồi chuông.
A Đệ đã thành thành tâm tìm nẻo quang minh của mối đạo nhiệm màu để tiêu diệt khổ sầu. Phần tăng em vô cùng thương mến, vậy gần đến giờ thi phát ngã để hãy vào mắt niệm tĩnh tâm cầu xin Đức Thế Tôn độ trì một kẻ thế nhân.
Mô Phật quan quan bạch sư trưởng nhớ tin người đừng thi phát cho lệ qua chỉ nàng chưa thoát được nỗi thần chưa dứt hẳn tình cùng với thế gian. Em lệ qua em mũi đau khổ dương mang chính em kiên gan để chịu đựng khổ sầu gian dở mối tình đầu sông nó chuỗi ngày thương đau giờ đây hết nỗi tuân duyên trước khi sinh em đã trôi sáng rạng đời mọi chuyện đã qua rồi em xem như tò mộng áo mối tình duyên ta dù đầy trong bão nhưng mà niềm chung thủy của em chẳng chuyển tay em phải trở về cùng anh đầu mà xây dựng lại tương
lai. Em qua ơi, anh đã rõ biết bởi thương chị cho nên em chịu khổ sầu thay chị, còn anh xót thương đời em cho nên đến cửa Phật để tìm em.
Anh hùng ơi, nơi tam bảo đừng nhắc ngày quá để cho em nơi Phật tử tu trì. Ngọc con, khuyên con đừng lưu luyến mẹ làm chi, mẹ đã mượn cửa từ bi vùi thế sư.
Kìa, cô Phổ đến. Chào cô, sao cô biết mấy cháu ở đây?
Sao không biết? Tao nghe nói con qua nó đi tu, tao lật đật tao đi lục gần một chục ngôi chùa tới giờ mới gặp nó nè. Đó, mày thấy không Yến? Tại tao nghe lời mày nên anh hùng của mày mới lỡ dở cuộc hôn nhân. Còn cái thằng Linh của mày đó, một thằng bộn gian hùng xảo quyệt, mày cứ phe là một kẻ chung tình, rồi bây giờ nó ở tù cấm cố chung thân đó. Cháu có sáng con mắt cháu hay chưa vậy cháu? Qua, về với cô chứ, cô biết rõ lòng hy sinh của cháu rồi.
Chị ơi ơi, chị mở lòng tha thứ cho em, bởi càng nghĩ suy em mới đã làm chỉ lời lá tờ duyên về em quá thương anh.
Mày thương anh mà mày báo hại làm cho tao cũng xu hướng theo mày nên cớ sự mới như vậy.
Em qua ơi, anh thành thật nghi gian em hãy luôn bước đi khỏi tiền môn.
Đời của em đã mượn rất lâu xong anh nói gì bận lòng quyền nghe giới niềm tục lụy vui kinh kể là xong.
Chị ai ơi, em xá mối tội mình gây ra buổi trước bởi nghe tiếng dèm pha nên chia rẽ mối duyên lành. Chị vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng, thì xin hãy cùng anh tôi nối lại mối tơ duyên. Chuyến xe ngày trước đã rước chị qua mấy ngưỡng cửa đời đầy đau thương tan tóc, thì em tin tưởng chuyến sau này sẽ đi dễ đầy rực rỡ muôn hoa.
Người về xây mộng tân hôn, người còn đi.